Bây giờ còn bốn cái cuối cùng nữa hả? Bốn cái cuối cùng nếu mà mình giảng thì thành thật mà nói là 12 nhân duyên là phải giảng mỗi đề tài như vậy đó, à, mỗi chi như vậy phải giảng một buổi thì nó mới hết được. Cho nên là này mình dồn vô mình giảng dài dài. Cho nên đại chúng về cái nào không hiểu chịu khó cố gắng là nghiên cứu thêm hả? Rồi sau này có dịp nào gặp lại. Tại vì sau buổi giảng hôm nay còn khoảng chừng tiếng rưỡi nữa là xin từ giã đại chúng, một năm sau gặp lại. Cho nên mình nếu như không không hiểu thì cứ liên lạc với bác Mật Nghiêm hoặc là bạn bè huynh đệ để mình hiểu thêm. Hoặc là xem kinh xem sách thêm. Tôi có viết một cuốn gọi là Tâm lý học Phật giáo, dĩ nhiên ở ngoài nhà sách Pháp Quang có bán á. Cái cuốn đó có thể đọc được để hiểu thêm. Nhưng mà cuốn đó viết hồi cách đây mười mấy năm rồi, cho nên có lẽ triết khóa đọc không hiểu à. Ok. Tôi không hiểu thôi. Bây giờ bắt đầu chữ thủ. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ. Thủ là gì? Thủ là một sự nắm giữ. Mình thường dùng danh từ là bảo thủ. Bảo thủ nghĩa là nắm giữ. Chấp thủ nghĩa là nắm giữ. Nắm giữ cái gì? Thì chữ thủ có bốn cái. Trước hết là dục thủ. Tức là nắm giữ cái lòng dục vọng của mình. Gọi là cố lao theo cái dục của mình. Hay là nắm giữ các đối tượng của trần cảnh, ví dụ như là sắc thanh hương vị xúc pháp. Tại sao khi mình đọc một bài kinh mình khó thuộc, nhưng khi mình nghe một bài hát là mình dễ thuộc? Là bởi vì mình đam mê nó, mình chấp thủ. Nếu không chấp thủ làm sao mà thuộc? Rồi khi mình đọc một cái đoạn văn hay đoạn triết lý nào đó mình thấy khó khó nhớ, nhưng mà ai chửi mình cái là mình nhớ liền. À, nhớ không? Nghĩa là nhớ rõ cái mặt, cái mũi, ngày nào, tháng nào, giờ nào, ở đâu, bà chửi tôi cái gì. Nghĩa là nhớ hết. Thì cái đó là bởi vì chấp thủ. Thì cái đó gọi là dục thủ. Sắc thanh hương vị xúc pháp. Và nắm giữ lòng dục đối với năm trần, đó là tài, danh, sắc, thực và thùy. Thứ hai là kiến thủ. Kiến thủ là gì? Đó là chấp thủ tri kiến, chấp thủ quan điểm, chấp thủ kiến giải, cho rằng chỉ có cái nhìn của tôi mới là đúng. Còn cái nhìn của tôn giáo khác là không không đúng. Hay cái nhìn của bạn là không đúng. Đức Phật không bao giờ khuyến khích mình làm cái điều đó. Có những tôn giáo khác tranh giành hoặc là xuyên tạc, dèm pha thế này thế nọ. Nhưng đối với Phật giáo, Phật không bao giờ khuyến khích mình đi làm những cái chuyện mà tranh giành. Chỉ có đạo tôi với ngon, chỉ có Phật với ngon. Hay là chỉ cái đạo của ông không có ra gì, mình làm đó là gì? Mình khơi dậy cái sự thù hận. Cho nên kiến thủ là đừng bao giờ chấp thủ rằng chỉ cho rằng mình là đúng và kẻ khác là sai. Chỉ khi nào mình xa rời những kiến thủ đó thì lúc bấy giờ mình nhìn đâu cũng là Phật. Mình nhìn đâu mình thấy cũng là thân quen. Và có một sự thông cảm. Chập nữa các đại chúng mình học về chư phần sinh tử, mình sẽ có một sự thông cảm rất là lớn. Cho nên ông Phạm Thiên Thư, ông có làm một bài thơ như thế này. Khi ông nhìn một một cô nàng, nhưng mà ông lại nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật. Ông mới viết như thế này: tóc em rừng ngát hương say, tay em dài nụ hoa lây giáng ngà, mắt xanh bản nguyện Di Đà, bước trầm hương nhẹ lẫn tà dương xanh. Đọc lại: tóc em rừng ngát hương say, tay em dài nụ hoa lây giáng ngà, mắt xanh bản nguyện Di Đà. Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nằm trong ánh mắt. Bước trầm hương nhẹ lẫn tà dương xanh. Thư em ước nụ lan vàng, lời em gió núi chiên đàn thoảng xa, áo em phất cõi Di Đà, bàn chân em nở búp hoa đại từ. Hay không? Hay quá. Hay quá nha. Là bởi vì người ta không còn chấp thủ nữa. Chứ nếu mà mình mà là người chấp thủ, ui, đàn bà con gái đâu có được lên Phật pháp gì ở chỗ đó. Làm như vậy là đâu có được. Là mình chấp thủ. Nhưng với con mắt của người không chấp thủ, nhìn vô mắt xanh bản nguyện gì thế, nhìn vô ánh mắt thấy được cái bản nguyện của Đức Phật như thế. Áo em phất cõi Di Đà, thư em ước nụ lan vàng, lời em gió núi chiên đàn thoảng xa. Áo em phất cõi Di Đà, bàn chân em nở búp hoa đại từ. Thì đó là cái nhìn của người ly kiến kiến thủ, tức là người không chấp thủ về tri kiến. Đạo nào cũng được, đối tượng nào cũng được, ai cũng được và con người nào cũng được. Thứ ba là gì? Là giới cấm thủ, dục thủ, kiến thủ, rồi giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Đó là chấp chặt vào các hình thức giới điều, mê tín dị đoan và các giáo điều của ngoại đạo. Chấp chặt vào các hình thức giáo điều. Ví dụ như mình nói á, là tụng kinh á, là phải vô đánh 3 tiếng chuông rồi mấy tiếng mõ rồi như vậy mới gọi là tụng kinh. Cái đó là không có đúng. Hay là đi chùa là phải có hương, có bông, có hoa, phải cúng Phật với chứng, chứ còn đi tới không Phật không chứng. Chấp như vậy là những cái chấp sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Hay là ông thầy là phải như thế này như thế nọ, chứ ông thầy mà khác đi là không được. Thì những cái đó gọi là những cái chấp thủ về cố chấp. Các vị đều biết là truyện Kiều của Nguyễn Du có nói về nàng Kiều khi mà nàng bán thân để mà cứu chuộc cho cha đó. Thì cái đó có chấp hay không? Cho nên truyện Kiều, ông Nguyễn Du ông viết một câu rất là hay, đó là xưa nay trong đục đàn bà, chữ trinh kia cũng có 3-7 đường. Có khi biến, có khi thường, có quyền nào phải một đường chấp kinh. Như nàng đây là nàng Kiều á, như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được đường ấy vậy. Đúng không? Cho nên mình mới chấp là phận nam nhi là phải dạy, phận nữ nhi là phải dạy. Cái đó là những kiến chấp. Cho nên mình nhìn vô cái chỗ này gọi là gì? Gọi là không có chấp. Ví dụ như người đàn bà mà trong cái nghi lễ của Phật truyền thống phong kiến xa xưa đó, tức là tại gia thì tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, ở nhà thì thờ cha, mà ra khỏi nhà thờ chồng, mà chồng chết là phải theo con. Nghĩa là số phận người đàn bà trong cái thời phong kiến như vậy. Hay người đàn bà mà gọi là mang thai trước khi hôn lễ, coi như là bị đuổi ra khỏi cả cái bị trong cái lễ giáo phong kiến, rất là khinh miệt những người đó. Nhưng mà khi mình đọc truyện Kiều Nguyễn Du, mình thấy rõ ràng là cái điều này nó cho mình thấy là con người có thể vượt qua những cái gì? Giới cấm thủ, những cái hình thức chấp chặt mê tín giáo điều. Những cái đó không giúp ích được gì cho con người. Ở Việt Nam tôi có một thân với một vị giáo sư đó. Thì bây giờ ông ta chết rồi. Ông ta không có bao giờ tin Phật. Nhưng mà sau nhiều lần gặp nhau trao đổi thì ông ta tin Phật. Tôi thì chỉ khuyên khích một điều đó, là trước khi mà thầy đi ngủ, thầy chỉ cần lấy một ly nước trong để lên bàn thờ, rồi xá Phật ba xá, rồi đọc một vài trang kinh. Một vài trang kinh, chứ không cần phải chuông phải mõ gì hết. Như thế là đủ rồi. Và cuối đời các vị biết ông ta chết, khi mà ông ta chết, cái đám tang của ông là chưa tăng nhiều hơn Phật tử. Và ông ta đi cá độ một trận bóng đá. Cá độ trận bóng đá xong rồi ông ta thua, đi chung trận, đi nhậu xong rồi tối về mệt cái lên nhà thương, cái trở về nhà chết. Thì cũng nó là một cái chết an bình, không có gì mà nặng nề. Nhưng mà đại khái là con người ổng có một cái niềm tin. Thì cái chuyện mà tôi nói ở đây là cái chỗ là mình thờ Phật cúng Phật không nhất thiết là phải có hương, có nhang, có đèn. Chỉ cần một ly nước trong, một chút lòng thành thì cái điều đó Phật cũng chứng cho mình rồi. Thì cho nên đừng có gọi là giới cấm thủ là như vậy. Đừng có phạm vào cái đó. Và cái cuối cùng là ngã luận thủ, là chấp vào Thượng Đế, chấp vào Sáng Tạo Chủ, Phạm Thiên, hay nói nôm na là chấp vào tôi, cái của tôi, cái tự ngã của tôi, hay là chấp rằng tôi là sẽ vĩnh hằng bất diệt. đời này không có ai là vĩnh hằng hết, cho nên thì cái ngã luận thủ này nó thuộc về cái gì, cái kiến chấp của cái gì, mạt mạt na, mạt na thích mà kỳ trước tôi nói đó, tức là ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái, đó là tính khí của mạt na thích. Bây giờ mà kể chuyện thì cũng được mà không có thời gian, thôi để đi tiếp cái đã, hồi dư thời gian quay lại kể chuyện. Bây giờ bốn cái thủ này đại chúng nhớ rõ ha, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ.